Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim, cuốn 6. Phẩm 12. Thiên Dương Hộ Quốc. Vào lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn nghe bốn vị thiên dương cung kính hiến cúng Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim và hộ trì cho người thọ trì kinh ấy, thì tán dương rằng: Lành thay bốn thiên dương, các người đã ở nơi vô số chư vị Như Lai quá khứ cung kính hiến cúng, tôn trọng tán dương, gieo trồng thiện căn, làm theo chánh pháp, nói theo chánh pháp, đem chánh pháp phục vụ thế giới. Đối với chúng sinh, các người trường kỳ nghĩ cách lợi ích, khởi tâm đại bi, nguyện đem yên vui lại cho họ. Chính vì lý do này mà làm các người hiện được hưởng thụ quả báo thù thắng. Nếu có quốc vương nào cung kính hiến cúng Kinh Ánh Sáng Hoàng Kim, thì các người phải siêng năng hộ trì cho ông và quốc dân của ông được yên ổn. Bốn thiên dương các người và vô số dược xoa tùy thuộc hộ trì kinh này, thì thế là hộ trì chánh pháp của chư vị Như Lai quá khứ, hiện tại, vị lai. Nên các người với chư thiên và dược xoa chiến đấu với Tô La thì thường đắc thắng. Các người hộ trì kinh này thì do thần lực của kinh này mà loại trừ được mọi sự khổ não, giặc thù, đói khát, tật dịch. Do vậy, nếu thấy bốn chúng có ai thọ trì kinh vua này, thì các người cũng nên siêng năng chung sức hộ trì, loại trừ suy tổn và đem lại yên vui cho họ. Bốn vị thiên dương lúc ấy từ chỗ ngồi đứng dậy, vắt vạt áo của vai bên phải, gối bên phải quỳ xuống chấm đất, chắp tay cung kính mà thưa: Bạch Đức Thế Tôn, trong thì vị lai, nơi đất nước, thành thị, làng xóm, núi rừng, đồng nội, chỗ nào và lúc nào bản kinh vua Ánh Sáng Hoàng Kim này lưu hành đến, thì quốc vương chỗ ấy và lúc ấy nên hết lòng lắng nghe, tán dương, hiến cúng, lại cung phụng cho những người trong bốn chúng thọ trì kinh này, thâm tâm hộ trì cho họ tách rời suy não. Vì lý do này, chúng con hộ trì cho quốc vương ấy và cho quốc dân của ông, ai cũng yên ổn, rời xa lo buồn, thọ lượng tăng thêm, uy đức toàn hảo. Bạch Đức Thế Tôn, nếu quốc vương ấy thấy những người trong bốn chúng thọ trì kinh này mà cung kính hộ vệ như cha như mẹ, cung cấp những thứ nhu cầu, thì bốn thiên dương chúng con thường hộ vệ cho, làm cho ai cũng tôn kính. Chúng con và vô số các thần dược xoa, kinh du này ở đâu cũng ẩn mình hộ vệ, không để bị cản trở. Chúng con cũng hộ vệ cho những thính giả và quốc vương lắng nghe kinh này, loại trừ suy tổn và đem lại yên ổn cho họ. Giặc thù từ xứ khác cũng được làm cho thoái tán. Thế nên, nếu có quốc vương nào khi lắng nghe kinh này mà lân ban thù địch, động binh xâm lăng phá hoại, thì Bạch Đức Thế Tôn, do thần lực của kinh này mà chúng con sẽ cùng vô số dược xoa tùy thuộc, ai cũng ẩn mình hỗ trợ, làm cho lân ban thù địch kia phải tự đầu hàng, không dám bước đến cương giới của quốc gia ấy, có đâu dám sử dụng vũ khí mà sát phạt. Đức Thế Tôn dạy bốn vị thiên dương rằng: Tốt lắm, các người có thể hộ vệ như vậy đối với kinh này. Vô số kiếp quá khứ, Như Lai đã tu đủ loại khổ hạnh, được vô thượng bồ đề, chứng nhất thế chủng trí, nên ngày nay mới tuyên thuyết kinh này. Nếu có quốc vương nào thọ trì kinh này, cung kính hiến cúng, thì uy lực kinh này sẽ làm cho quốc vương ấy hết suy tổn, được yên ổn, lại làm cho tất cả đất nước của quốc vương ấy đến nỗi giặc thù cũng phải thoái tán. Uy lực kinh này cũng làm cho tất cả quốc vương trong đại lục Thiệm Bộ không có suy tổn, chinh chiến. Mà các người nên biết, đại lục Thiệm Bộ có 84.000 quốc gia và quốc vương. Quốc vương nào cũng thích thú, tự do, tài sản sung túc, hưởng thụ đầy đủ, không xâm lăng chiếm đoạt lẫn nhau. Ai cũng tùy phước nhân đời trước mà thụ hưởng phước quả đời này, không ai nghĩ xấu, ham chiếm nước khác. Ai cũng giảm thiểu ham muốn, muốn lợi kẻ khác, không gây cái khổ chinh chiến đầy ải. dân chúng của các quốc vương ấy thì thương nhau, trên dưới hòa thuận như nước với sữa, mến trọng lẫn nhau, hoan hỷ thư nhàn, hiền lành khiêm tốn, tăng tiến thiện căn. Do vậy mà đại lục Thiệm Bộ này yên vui sung túc, dân chúng đông đảo, đất đai màu mỡ, lạnh nóng điều hòa, thời tiết thích hợp, nhật nguyệt tinh tú vận hành bình thường, gió mưa đúng lúc, không có tai ương, tài sản phong phú, tâm tính hào phóng, thường hành huệ thí, đủ 10 thiện nghiệp, và chết thì đa số sinh chư thiên, thiên chúng tăng lên. Bốn thiên vương. Trong thì vị lai, có quốc vương nào lắng nghe kinh này, cung kính hiến cúng và thọ trì kinh này, thì được bốn chúng ca tụng, lại lợi ích cho chính các người và tùy thuộc của các người là vô số dược xoa. Vì vậy mà các quốc vương thường nên lắng nghe bản kinh vua này. Chính cái nước chánh pháp, cái vị cam lộ này tăng thêm sức mạnh và tư thế cho thân tâm các người, làm cho các người tinh tiến mạnh mẽ, đầy đủ phước đức uy quang. Các quốc vương ấy nếu hết lòng lắng nghe kinh này, thì thế là đã đem sự hiến cúng lớn lao và hiếm có mà hiến cúng cho ta, Thích Ca Như Lai. Hiến cúng Như Lai là hiến cúng vô số chư vị Như Lai trong quá khứ, hiện tại, vị lai. Hiến cúng tam thế Như Lai thì được cái khối công đức bất khả tư nghị. Vì lý do ấy, các người nên hộ trì cho các quốc vương ấy, cho hoàng gia của họ, cho thần trấn hoàng cung, ai cũng khỏi suy tổn, được an lạc, thiện căn khó lường. Quốc dân của các quốc vương ấy cũng hưởng thụ đủ loại lạc thú ngũ dục, mọi sự xấu ác tiêu tan tất cả. Bốn thiên vương lại thưa: Bạch Đức Thế Tôn, trong thì vị lai có quốc vương nào ưa thích lắng nghe kinh vua Ánh Sáng Hoàng Kim để cầu mong bản thân và hoàng gia được sự yên vui bậc nhất, để làm cho ngôi vua hiện tại được thịnh đạt, để thu hoạch cái khối phước đức vô lượng, để làm cho quốc dân và quốc gia của mình không bị thù địch, không lo buồn, không tai họa, thì Bạch Đức Thế Tôn, quốc vương ấy không nên phóng túng, nghĩ tưởng mông lung, mà phải cung kính, chân thành, thiết tha, muốn được lắng nghe tiếp nhận bản kinh vua tối thượng này. Muốn vậy thì trước hết, quốc vương ấy phải trang hoàng một cung điện nào trong hoàng cung mà dễ thấy nhất và ông quý nhất, bằng cách đem nước thơm rưới đất, rải những bông hoa danh tiếng, đặt để pháp tòa sư tử đẹp nhất, trang khảm bằng ngọc quý, treo bảo cái tràng phan lên trên, rồi đốt hương liệu vô giá, tấu lên các loại âm nhạc. Bản thân quốc vương thì tắm rửa sạch sẽ, xoa hương thơm vào mình, mặc áo sạch và mới, đeo những chuỗi ngọc, nhưng ngồi trên cái ghế thấp nhỏ, không tự tôn, bỏ ngôi cao, rời ngạo mạn, đoan tâm chính niệm để chờ lắng nghe kinh vua này. Lại nữa, đối với vị pháp sư sẽ đến thì nghĩ tưởng là bậc đại sư, đối với thân quyến thì sinh từ tâm, nhìn nhau vui vẻ, mặt hiền hòa, nói dịu ngọt, đối với bản thân thì tràn ngập một nỗi vui mừng lớn lao, nghĩ rằng tôi được lợi ích vĩ đại, ấy là được hiến cúng long trọng đối với bản kinh vua chúa. Quốc vương chuẩn bị như vậy rồi, thấy vị pháp sư đến thì lòng thành kính, khao khát, ngưỡng mộ. Đức Thế Tôn dạy bốn thiên vương: Quốc vương ấy không nên không đi rước vị pháp sư. Quốc vương ấy phải mặc đồ sạch sẽ, trang sức bằng những chuỗi ngọc, đích thân cầm lọng dù màu trắng và hương hoa, nghiêm chỉnh quân cách, dàn nhiều nhạc cụ, đi bộ mà ra khỏi cửa hoàng thành đón rước vị pháp sư, vận dụng tâm tưởng hết lòng tôn kính mà làm cái việc cầu chúc cát tường. Bốn thiên vương, tại sao quốc vương phải đích thân làm việc tôn kính hiến cúng như vậy? Vị quốc vương lúc ấy cất chân lên, đặt chân xuống, mỗi bước đã là tôn kính hiến cúng vô lượng chư vị Như Lai, đã là vượt qua gần ấy nỗi khổ sinh tử, đã là tương lai được làm gần ấy ngôi vị luân vương. Lại tùy mỗi bước mà hiện tại phước đức tăng trưởng, dương vị tự tại, cảm ứng khó lường, quần chúng kính trọng, mà tương lai vô số kiếp được cung điện thất bảo trong nhân loại và trên chư thiên, sinh ra ở đâu cũng làm vua chúa, thọ lượng tăng thêm, nói năng thông suốt, người trời tin chịu, không e sợ gì, được tiếng khen lớn, ai cũng ngưỡng mộ. Ở trong nhân thiên mà hưởng thụ hạnh phúc tuyệt diệu, được đại thế lực, có đại oai đức, thân tướng kỳ vĩ, uy nghiêm tột bậc, gặp được các đấng nhân thiên sư, gặp được các bậc thiện tri thức, hoàn hảo cái khối phước đức vô lượng. Bốn thiên vương nên biết, quốc vương ấy thấy những lợi ích như vậy, nên phải đích thân đi rước pháp sư từ một du thiện na cho đến hàng trăm hàng ngàn du thiện na. Hãy nghĩ tưởng vị pháp sư ấy là Như Lai. Rước về hoàng thành rồi, nghĩ rằng thế là Đức Thích Ca Thế Tôn vào trong hoàng cung của tôi, nhận cho sự hiến cúng của tôi, nói cho tôi nghe về diệu pháp, rằng nghe diệu pháp rồi tôi không còn thoái chuyển vô thượng bồ đề, được gặp vô lượng chư vị Thế Tôn, rằng ngày nay tôi đã tấu những nhạc cụ thượng thặng và đem những cúng phẩm thù thắng hiến lên Tam Thế Thế Tôn, rằng ngày nay tôi đã bạc nhổ vĩnh viễn cái khổ trong thế giới Diêm Vương, đã gieo trồng hạt giống thiện căn của Phạn Vương, Đế Thích, Luân Vương, rằng việc tôi làm ngày nay sẽ làm cho vô số chúng sinh thoát sinh tử được niết bàn, tích tụ cái khối phước đức bất khả tư nghị, làm cho thân quyến và con dân của tôi yên ổn, làm cho đất nước của tôi thanh bình, không tai họa, kẻ ác và giặc thù không thể quấy phá, xâm lược, rời xa mọi nỗi lo buồn. Bốn thiên vương, quốc vương ấy nên trân trọng như vậy đối với diệu pháp, lại nên hiến cúng cung kính tôn trọng tán dương đối với bốn bộ đệ tử Như Lai. Rồi trước hết đem cái thắng phước của thiện căn này mà hồi hướng cho chính các người và tùy thuộc của các người, thì quốc vương ấy có cái phước đức rất lớn làm yếu tố, nên hiện tại được đại tự tại, tăng thêm uy quang, sự cát tường và tướng tốt đẹp đều trang nghiêm, và đối với mọi loại giặc thù, ông có năng lực đem diệu pháp mà chiến thắng. Lúc ấy, bốn thiên vương lại thưa: Bạch Đức Thế Tôn, nếu quốc vương nào tôn kính diệu pháp, muốn nghe kinh vua được như vậy, lại tôn kính hiến cúng bốn bộ thọ trì kinh vua, trong đó có vị pháp sư, và muốn làm cho chúng con hoan hỷ, thì gần một bên pháp tòa, hãy rưới nước thơm, rải bông hoa, đặt ghế bàn cho bốn thiên vương chúng con. Chúng con sẽ nghe pháp chung với quốc vương. Quốc vương được thiện căn thì cũng đem một phần cái phước của thiện căn ấy hồi hướng cho chúng con. Bạch Đức Thế Tôn, khi quốc vương thỉnh mời vị pháp sư bước lên pháp tòa, thì cũng có một phần vì chúng con mà đốt các danh hương hiến cúng kinh vua này. Bạch Đức Thế Tôn, khói hương ấy trong khoảnh khắc bay lên không gian, bay đến cung điện của chúng con và biến thành hương cái ở trong không gian. Chư thiên chúng con liền nghe được hơi thơm của danh hương và thấy khói hương có ánh sáng màu hoàng kim chiếu rực cung điện của chúng con, chiếu đến cung điện của Phạn Vương, của Đế Thích, của Đại Biện Tài Thiên, của Đại Cát Tường Thiên, của Kiên Lao Địa Thần, của Chánh Liễu Tri Đại Tướng, của Chư Thần 28 Bộ Dược Xoa, của Đại Tự Tại Thiên, của Kim Cang Mật Chủ, của Bảo Hiền Đại Tướng, của Quỷ Mẫu Hai Lị Đễ và 500 Quỷ Tử, của Long Dương Hồ Vô Diệt Não, của Long Dương Đại Dương. Bạch Đức Thế Tôn, chư thiên chư thần như vậy, nơi cung điện của mình, ai cũng thấy khói hương ấy trong khoảnh khắc biến thành hương cái, nghe hơi thơm của khói hương và thấy ánh sáng của khói hương đến khắp tất cả cung điện của chư thiên chư thần. Đức Thế Tôn bảo bốn thiên vương: Khói hương ấy với hơi thơm và ánh sáng không phải chỉ bay đến biến thành hương dân hương cái và phóng ánh sáng lớn ở những cung điện mà các người thấy được. Khói hương do chính tay quốc vương tự bưng lọ hương mà đốt lên để hiến cúng kinh vua ấy, trong khoảnh khắc còn bay đến khắp đại thiên thế giới này với trăm ức nhật nguyệt, trăm ức núi diệu cao, trăm ức bốn đại lục. Tại cung điện của tất cả tám bộ trong đại thiên thế giới này, khói hương ấy tràn đầy không gian, biến thành hương vân và hương cái. Ánh sáng màu hoàng kim của vân cái này chiếu khắp cung điện chư thiên và chư thần. Tất cả hương vân và hương cái trong đại thiên thế giới này toàn là do cái lực của uy thần kinh vua ánh sáng hoàng kim. Nhưng không phải khói hương do chính tay quốc vương bưng lò đốt lên hiến cúng kinh vua này chỉ bay đến khắp đại thiên thế giới này, mà trong khoảnh khắc cũng bay đến khắp vô lượng quốc độ của chư vị Như Lai. Ở trên các ngài, trong không gian, khói hương cũng kết thành hương vân và biến thành hương cái, chiếu ra ánh sáng hoàng kim. Đức Như Lai nào cũng nghe hơi thơm của khói hương dị màu ấy, cũng nhìn thấy hương vân hương cái và ánh sáng hoàng kim ấy hiện ra khắp nơi vô lượng chư vị Như Lai. Thì chư vị Như Lai cùng quan sát và khác miệng cùng tiếng mà tán dương vị Pháp Sư rằng: lành thay bậc đại trượng phu, ông có năng lực quảng bá bản kinh sâu xa màu nhiệm, như thế là ông đã thành tựu cái khối phước đức bất khả tư nghị. Ai lắng nghe ông giảng kinh này thì cái lượng công đức có được thật quá nhiều, huống chi sao chép, tiếp nhận, ghi nhớ, nghiên cứu, tụng thuộc, diễn nói cho người, làm đúng kinh dạy. Tại sao? Vì thiện nam tử, ai nghe bản kinh ánh sáng hoàng kim này thì không còn thoái chuyển nữa đối với vô thượng bồ đề. Chư vị Như Lai trong vô lượng quốc độ còn khác miệng cùng tiếng, ngồi ngay trên pháp tòa mà tán dương vị Pháp Sư rằng: lành thay thiện nam tử, trong đời sau ông do tinh tiến lực mà tu được vô số khổ hạnh, đầy đủ hai loại tư lương phước đức và trí tuệ, siêu việt trên hiền thánh, vượt ra quá ba cõi, là bậc tối tôn tối thắng, sẽ ngồi dưới bồ đề thọ dương một cách trang nghiêm thù thắng, năng lực cứu được chúng sinh có liên hệ với mình ở trong đại thiên thế giới, khéo léo thắng được ma quân hình nghi đáng sợ, thực hiện cái tuệ giác biết các pháp một cách hơn hết, trong sáng rất sâu, không gì trên nữa, rất chính xác và cùng khắp. Thiện nam tử, ông sẽ ngồi trên kim cang tòa, chuyển cái pháp luân vô thượng, được chư vị Như Lai tán dương, đủ cả 12 hành tướng màu nhiệm, cực kỳ sâu xa. Ông gióng trống pháp vô thượng rất lớn, thổi loa pháp vô thượng rất màu, dựng cờ pháp vô thượng rất cao, đốt đuốc pháp vô thượng rất sáng, mưa nước pháp vô thượng rất ngọt, cắt đứt vô lượng phiền não kết thắt, làm cho vô lượng chúng sinh vượt qua biển cả đáng sợ mà không bến bờ, chấm dứt sự luân hồi bất tận của sinh tử, gặp được vô lượng chư vị Như Lai. Bốn thiên vương lại thưa: bạch Đức Thế Tôn, kinh ánh sáng hoàng kim này trong hiện tại vị Lai thành tựu được vô lượng công đức như vậy, thế nên quốc vương nào được nghe bản kinh màu nhiệm này là vì đã gieo trồng thiện căn nơi vô lượng chư vị Thế Tôn. Chúng con sẽ hộ trì cho quốc vương ấy. Lại vì nhìn thấy vô lượng phước đức, nên bốn thiên vương chúng con cùng với vô lượng chư thần tùy thuộc, khi tại cung điện của mình thấy khói hương biến hiện hương vân hương cái, thì ẩn mình đi, vì để được nghe pháp nên đến chỗ thuyết pháp là cung điện bậc nhất của hoàng cung quốc vương. Các vị Phạn Vương, Đế Thích, Đại Biện Tài Thiên, Đại Cát Tường Thiên, Kiên Lao Địa Thần, Chánh Liễu Tri Đại Tướng, chư thần 28 bộ dược xoa, Đại Tự Tại Thiên, Kim Cang Mật Chủ, Bảo Hiền Đại Tướng, Quỷ Mẫu Ha Lị Đễ và 500 quỷ tử, Long Dương Hồ Vô Nhiệt Não, Long Dương Đại Dương, vô lượng chư thiên và dược xoa, cũng vì để được nghe pháp nên ẩn mình mà đến chỗ đặt pháp tòa cao để thuyết pháp là cung điện bậc nhất của quốc vương. Bạch Đức Thế Tôn, bốn thiên vương chúng con với chư thần dược xoa tùy thuộc sẽ một lòng cùng quốc vương làm thiện tri thức cho nhau. Vì ông là đại thí chủ pháp thí, đem cam lộ vị mà sung mãn cho chúng con, nên chúng con sẽ hộ vệ cho ông, loại trừ tai họa cho ông, làm cho ông được yên ổn, lại làm cho hoàng cung, quốc gia và quốc dân của ông tiêu tan được mọi thứ tai biến. Bốn thiên vương lại cùng nhau chắp tay mà thưa: bạch Đức Thế Tôn, nếu quốc vương nào trong quốc gia của mình có kinh này mà chưa quảng bá bao giờ, muốn rời bỏ, không thích lắng nghe, không hiến cúng ca tụng, thấy người trong bốn bộ đệ tử Thế Tôn thọ trì kinh này cũng không tôn trọng hiến cúng, làm cho chúng con cùng thân thuộc và vô lượng chư thiên không ai được nghe diệu pháp rất sâu xa, mất vị cam lộ, mất nước chánh pháp, không còn uy quan và thế lực nẻo giữ thêm lên, người trời bớt đi, rơi sông sinh tử, mất đường niết bàn. Bạch Đức Thế Tôn, bốn thiên dương chúng con và những dược xoa tùy thuộc của chúng con thấy như vậy nên bỏ quốc gia ấy, không có lòng nào hộ vệ. Chẳng những chúng con bỏ quốc gia của quốc vương ấy, mà các đại thiện thần có thể nguyện hộ vệ đất nước cũng bỏ mà đi. Bỏ đi rồi, quốc gia ấy có đủ loại tai họa. Vì thế quốc gia bị mất, quốc dân không có thiện tâm, chỉ có tù đầy, tàn hại, hận thù, đấu đá, dèm pha, vua nịnh, cô thế oan khuất, tật dịch hoành hành, sao chổi thường xuất hiện, hai mặt trời cùng xuất hiện, nhật thực nguyệt thực bất thường, hai cầu vồng đen trắng xuất hiện, sao xa, địa chấn, lòng giếng phát tiếng, mưa bạo, gió dữ, thời tiết hỗn loạn, đói, mất mùa, kẻ thù và giặc giả thường từ xứ khác đến cướp phá xâm lược. Quốc dân khổ sở, đất nước không có chỗ nào bình yên. Bạch Đức Thế Tôn, khi bốn thiên dương chúng con, vô lượng chư thiên thiện thần, cùng với thiện thần cũ hộ vệ quốc gia ấy, đều xa lánh cả, thì quốc gia ấy sinh ra lắm sự tai quái dữ dằn như vậy. Bạch Đức Thế Tôn, quốc vương nào muốn quốc gia vui vẻ, muốn quốc dân yên ổn, muốn chiến thắng ngoại địch cho đất nước thịnh vượng, muốn lưu bố chánh pháp cho nỗi khổ điều dữ tan biến, thì Bạch Đức Thế Tôn, quốc vương ấy nên lắng nghe kinh vua nhiệm màu này, nên hiến cúng những người thọ trì kinh này. Làm như vậy thì chúng con với vô lượng chư thiên thiện thần, do cái thiện căn lực lắng nghe chánh pháp và uống cam lộ vị mà gia tăng thắng ích cho chúng con, cho tùy thuộc của chúng con, cho chư thiên thiện thần. Tại sao? Vì quốc vương ấy hết lòng lắng nghe, tiếp nhận kinh này.